Sử thượng tối cường tông chủ, chương 116, vị diện thâu độ giả, góc truyện audio.com. Đám người Tử Vận Tông vẫn còn đứng ở giữa quảng trường Vân Diệp Cốc, cho nên đem Minh Quả mang ra khỏi Minh Khâu vẫn chưa được tính là thắng cuộc. Chỉ có khi nào ngươi đem Minh Quả đến tận quảng trường ở Vân Diệp Cốc tự tay đưa Minh Quả cho Tử Vận Tông thì mới thật sự là thắng cuộc. Vì lẽ đó, lúc này có rất nhiều tông môn là chặn ở lối ra khỏi Minh Khâu, chỉ là vì một cơ hội cuối cùng, muốn cướp giật Minh Quả. Thiên Linh Tông, có người nhận ra đoàn người Thiên Linh Tông liền la lên. Là cái trung phẩm tông môn mới lên cấp, bọn họ cũng thật là gặp may mắn, vậy mà lại được Minh Quả. Không đúng, bọn họ đây là quá bất hạnh rồi, không có thực lực nhưng lại đi tranh giành Minh Quả, quả thực là muốn tìm chết. Ở trong suy nghĩ của mọi người nơi đây, cái trung phẩm tông môn Thiên Linh Tông mới lên cấp này tuyệt đối là một nhược tông. Vì lẽ đó, vào lúc này rất nhiều người liền đánh chú ý tới cái Thiên Linh Tông này, chuẩn bị mạnh mẽ ra tay cướp đoạt. Các vị đạo hữu Thiên Linh Tông, kính xin đem Minh Quả giao ra đây, Minh Quả này không phải là các ngươi có tư cách chiếm được. Một tông chủ liền mở miệng nói ra, cùng lúc đó, lập tức có 6 tông môn cũng đứng dậy, đi lại chặn ở trước mặt đoàn người Diệp Thần. Cùng lúc đó tông môn đứng hàng đệ Tam Hỏa Vân Tông, giờ khắc này cũng vừa vặn đi ra khỏi Minh Khâu, liền nhìn thấy màn này. Ồ, vừa rồi không phải là đám người Lưu Minh Tông đuổi theo cái gì đó Thiên Linh Tông này sao, thế nào lại không thấy bọn họ nữa rồi? Hỏa Vân Tông Thái Minh có điểm kinh ngạc nói, Thiên Linh Tông này, vậy mà lại được Minh Quả a? Minh Quả tổng cộng chỉ có 10 viên, quý giá cực kỳ, Thiên Linh Tông vì cái gì mà lại có thể được? Chẳng lẽ, Minh Quả này là của Lưu Minh Tông bị Thiên Linh Tông cướp đoạt sao? Lưu Minh Tông lúc này chậm chạp không ra, điều này càng làm cho suy đoán của Thái Minh càng chắc chắn hơn 10 phần. Vì lẽ đó, hắn liền đầy hứng thú mà nhìn về phía Thiên Linh Tông một chút. Rất có thể cái Thiên Linh Tông này sẽ trở thành một thất hắc mã của Kỳ Bách Tông diễn nghĩa lần này đây. Mà lúc này tại vị trí Thiên Linh Tông, Diệp Thần đang lơ đãng nhìn 7 vị tông chủ đang chặn ở trước mặt đoàn người mình. Khi nhìn qua hết thảy 7 người này, không có ai là có thực lực đáng để hắn úy kỵ thì hắn liền lập tức lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Những cái tông môn này đều là tồn tại có thực lực tương đối thấp kém. Nếu không bọn họ sẽ không đi thủ tại chỗ này mà kiếm lợi, các tông môn có thực lực chân chính đều là dùng thực lực bản thân đến nói chuyện cướp đoạt Minh Quả. Chỉ ít hắn nhìn quét một chút liền phát hiện được những tông chủ này đại thể đều có cảnh giới thông thần trung kỳ, thậm chí trong đó còn có 2 cái thông thần tiền kỳ. Thực lực như vậy cùng Dư Thừa Vân lúc trước so ra thật sự là không đủ tư cách ngồi chung mâm. Bộ Kinh Vân, Diệp Thần liền nhẹ nhàng nói. Tuy rằng hắn cũng không nói thêm gì thế nhưng Bộ Kinh Vân liền rõ ràng ý tứ của Diệp Thần. Hắn bỗng nhiên bước một bước ra, lạnh lùng nhìn về phía 7 người đang cản ở trước mặt mình. 7 người này, tất cả đều là tông chủ cũng có bản lĩnh không kém thế nhưng đối với Bộ Kinh Vân mà nói thì bọn họ đến tư cách để hắn nhìn thẳng cũng chẳng có. Cút, lạnh lùng phun ra một câu, cơ thể Bộ Kinh Vân liền lập tức bạo phát ra vô cầu dịch quyết. Ở dưới sự gia trì của vô cầu, góc truyện audio.com. Dịch quyết hắn bỗng nhiên vung ra một trường, bài vân trường, bài sơn đảo hải, một trường với khí thế bàng bạc lập tức bay đi, mang theo thần uy quả thực có thể nói là che kín bầu trời, đặc biệt là ở dưới sự gia trì của vô cầu dịch quyết càng làm cho uy lực của bài vân trường đại tăng lên tới đỉnh tiêm. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương, một tiếng nổ trầm thấp vang lên như tiếng núi non đổ nát, như biển gầm điên cuồng thét lên, một trường này của Bộ Kinh Vân có thể nói là kinh thế hãi tục. Trường thế cuồng bạo chấn động hư không, trường phong hóa thành phong ba chân chính chạy tán loạn, chấn động của nó khiến mọi người xa xa cũng không nhịn được mà lùi về phía sau, một trường này tràn ngập đại thế không gì địch nổi, thần uy. Cho tới 7 vị tông chủ đứng mũi chịu sào, càng là bị một trường này của Bộ Kinh Vân trực tiếp đánh bay, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Xa xa tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh trên mặt liền lộ ra vẻ kinh dị, một trường này của Bộ Kinh Vân tuy rằng không có uy hiếp được hắn thế nhưng cũng đủ làm cho hắn nhìn về phía Bộ Kinh Vân với cặp mắt khác xưa. Người có thể có được loại trường lực này, ở bất cứ một trung phẩm tông môn nào đều là người có tên có tuổi. Mà người như thế, lại chỉ là một người tùy tùng của Thiên Linh Tông, mà không phải là tông chủ. Trong khoảng thời gian ngắn đó, hình tượng của Thiên Linh Tông, ở trong mắt Hỏa Vân Tông liền thần bí hơn rất nhiều. Một trường của Bộ Kinh Vân đánh ra liền đem 7 người đánh bay, trên mặt hắn vẫn là vẻ lãnh đạm cực kỳ, cũng không có một chút nào đắc ý nào. Hắn sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường mà lùi về phía sau lưng Diệp Thần, không nói một lời nào nữa. Một nhóm 11 người Thiên Linh Tông tiếp tục đi về phía trước. Lần này cũng không còn người nào dám đứng ra ngăn cản bọn họ nữa. Đây thực sự là trung phẩm tông môn mới lên cấp sao? sau lưng Thiên Linh Tông, có người không nhịn được liền thấp giọng nghị luận. Những người này đều là vẻ mặt đầy chấn động, triệt để bị một trưởng của Thiên Linh Tông làm cho kinh hãi rồi, một tông môn mới lên cấp làm sao sẽ cường đại như vậy được. Điều này càng làm cho những tông môn lâu năm bọn họ càng nghĩ càng hỗn loạn. Thực lực như vậy, ở trong trung phẩm trong tông môn, chí ít cũng có thể xếp vào 30 vị trí đầu chứ. 30, ha ha, ngươi là đang nói đùa sao? Lẽ nào ngươi không có phát hiện ra, người vừa rồi ra tay kia cũng không phải là tông chủ Thiên Linh Tông? Cái gì, không phải tông chủ, bọn họ làm sao có khả năng lại mạnh như thế được cơ chứ? Vô số người nghe vậy liền triệt để câm lặng rồi. Những người này đồng thời kinh hãi, cũng vững vàng nhớ kỹ một cái tên Thiên Linh Tông. Mà ở trên đường Thiên Linh Tông trở ra, còn có hai cái tông môn mắt không mở đi ra trêu chọc bọn họ, muốn cướp giật minh quả. Có điều hai người này, tông môn bọn họ cũng không phải là cường tông, kết quả tự nhiên là bị bộ Kinh Vân Tông ra một trưởng đánh bay. Quảng trường Vân Diệp Cốc Diệp Thần dẫn mọi người về đến nơi. Thời điểm đem minh quả giao cho Tử Vận Tông, người trưởng lão Tử Vận Tông kia liền kinh ngạc một hồi, rất hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới một môn phái nhỏ không tên yên lặng như thế, lại sẽ cướp giật được một viên minh quả. Thậm chí cái trưởng lão Tử Vận Tông này cũng không biết Diệp Thần bọn họ tông môn tên là gì, vẫn là để cho Diệp Thần chủ. Góc truyện audio.com, động nói ra ba chữ Thiên Linh Tông, loại cảm giác bị xem thường như thế này, khiến con người ta cảm thấy rất khó chịu. Lần này bộc lộ ra tài năng bên trong trung phẩm tông môn, là Phách Thương Tông, Băng Phách Tông, Hỏa Vân Tông, Mạc Danh Tông, Già Dương Tông, Thiên Linh Tông. Một tên trưởng lão Tử Vận Tông lúc này, đứng trên đài cao tuyên bố danh sách tông môn được minh quả. Thời điểm nghe được cái tên Thiên Linh Tông, rất nhiều người đều là không hiểu ra sao, bởi vì bọn họ căn bản trước giờ cũng không có nghe nói qua cái tông môn này. Khóa Bách Tông diễn nghĩa lần này, bên trong trung phẩm tông môn thì thất hắc mã to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Thiên Linh Tông. Cùng lúc đó, sát hạch chọn lựa hạ phẩm tông môn cũng vừa kết thúc, rất hiển nhiên thời điểm các trung phẩm tông môn đang ở Minh Khâu thì hạ phẩm tông môn cũng bắt đầu tuyển chọn. Chỉ có điều hạ phẩm tông môn, Diệp Thần cũng không quá để tâm vào nó, hắn tin tưởng hạ phẩm tông môn mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào có thể uy hiếp đến Thiên Linh Tông bọn họ. Mà bên trong thượng phẩm tông môn cũng có một thất hắc mã siêu cấp, đồng thời con ngựa ô này đã gần như là thoát cương, ngay cả Tử Vận Tông cũng đều mơ hồ có cảm giác không nắm được. Con ngựa ô này tự nhiên chính là Khí Thiên Tông, so với sự đột nhiên xuất hiện của Khí Thiên Tông thì Thiên Linh Tông bọn họ tựa hồ như hoàn toàn không có cái gì xuất sắc. Tham gia toàn bộ Đông Vực Bách Tông diễn nghĩa lần này, danh sách đã được công bố, có thể nói lần Bách Tông diễn nghĩa của Tử Vân Cương Vực lần này, đã kết thúc. Bách Tông diễn nghĩa của Tử Vân Cương Vực cũng chỉ là thủ tục qua loa chọn lựa, xác thực không điểm gì để nói là đặc sắc. Mà Bách Tông diễn nghĩa của toàn bộ Đông Vực sẽ là nơi vô số đỉnh cấp cường đại tông môn va chạm, có thể nói là một hồi thịnh yến xa hoa. Mà đúng vào lúc này, Diệp Thần cũng không có chú ý tới tông chủ Khí Thiên Tông có danh tiếng hơn người kia đang nheo mắt đánh giá bọn họ. Phương hướng Khí Thiên Tông, cô yểm cao mày nhìn về phía Diệp Thần một chút, có chút suy tư mà dù gì tự nói. Trên người tên tiểu tử này, ta tại sao lại mơ hồ có cảm giác được một tia khí tức từ dị vị diện nhỉ, chuyện này. Tựa hồ là khí tức từ người nhập cư trái phép, không đúng, khí tức này như có như không, quá mức phù phiếm, hay là ta cảm giác sai rồi. Cách chương.